Điều pháp và tiếp là sự tu tập. Qua mình biết thực sự giờ muốn người Phật tử muốn tu tập phải trước tiên hết thì đúng nguyên tắc muốn niệm Phật, muốn tụng kinh thì mình có nghi thức rồi. Muốn ngồi thiền đến muốn tụng chú, muốn niệm Phật. Trước hết thì nên trong tâm mình thầm hết á, thầm quy y Tam Bảo. Thế từ con quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Sau đó là mình có thể vào mình tu. Nhiều tụng kinh thì mình có nghi thức luôn rồi, cho nên vào điêm hương này nọ thì có hết rồi. Hiện tại trong nó có phát bồ đề tâm này nọ. Còn giờ đó thì mình tu cá nhân mình, một pháp môn nào đó, riêng tư đó, thì mình cứ quy y Tam Bảo của mình, ngồi thiền thì cũng vậy. Chứ mình đừng có ngồi thiền hay niệm chú khơi khơi. Cái tâm phiền não của mình nó không có phải là cái tâm tu, là cái tâm quy Tam Bảo mới là cái tâm tu. Cái tâm mình vào mình tu, mình ngồi xuống để mình ngồi thiền, cái tâm phiền não của mình nó tu cho nó tu cho cái bản ngã của nó. Chỉ chú cũng vậy, nó tu cho cái bản ngã của nó. Thì nó tu vậy mà nó không có niệm đến Tam Bảo thì nó không có phải là tu theo người đệ tử của Phật. Cho nên khi nó ra sức nó tu xong vậy thì nó cái năng lực tu tập nó nhiếp về hết cái bản ngã của nó. Cho nên nếu mà mình không có cái niệm, không có cái chính niệm thì là mình cứ bị lạc, mà cứ đi theo ngã thì nó thành tà. Cho nên là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng là tại sao mình tu? Bởi vì Phật nói mình tu, Pháp bảo mình tu, chứ Tăng hộ mình tu, cho nên mình tu. Đó. Phật nói mình tu thiền, cho nên mình tu thiền. Phật mà nói là không có tu thiền, thì mình không có tu thiền. Nên khi mình tu thiền là vì Phật nói, mình nghe theo mình tu, thì lúc giờ là mình tu theo Phật, tu theo đạo Phật. Cho nên mở đầu vô đó là cái tâm của mình nó phải quy y Tam Bảo. Mình cứ nhớ nó niệm Phật cũng vậy, vô cái quy y Tam Bảo thầm trong tâm mình thôi. Nói một lần thôi cũng được. Đệ tử quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Rồi là mình bắt đầu tu. Thì cái câu nói thì nó đơn giản, ai cũng dễ nhớ nhưng mà cũng dễ quên, cho nên phải tập nhớ. Khi nhớ thì mình biết cái ý nghĩa của nó là quy y Phật Pháp Tăng, là đệ tử của Phật rồi sau đó mới tu. Mình nhắc mình vậy đó. Chứ không có tu là cứ thích là tu, không có thấy hay hay thì thích là tu, không phải như vậy. Cho nên mình cứ vậy mà mình biết là mình cứ quy y về Tam Bảo là tự nhiên cái tâm mình nó chân chính. Cái tu mình nó là cái chính tu. Nên đó là mình bắt đầu tu thì hôm qua mình nghe đó, mình muốn tu cho nó mạnh, tu cho nó đúng, đúng pháp nữa. Thì lúc bây giờ đó, mình niệm về vô thường, niệm về khổ. Thì khi nào mà mình cảm thấy tâm mình nó lơ lửng hay là lâu lâu mình phải nhắc lại cái nguyện tu của mình, cái tâm tu của mình ấy, thì thường thường mình nhắc lại cái tâm nguyện của mình ấy. Bây giờ mình gặp Phật đi xuất gia để tu tập là thực hành, là đi hành, là đi thực, là đi thực, không có đi theo lý thuyết, không có đi theo giả dối. Đi theo cái con đường cứu cánh an lạc. Đó, thành ra mình nghĩ như vậy, là mình nghĩ là niệm lại cái nguyện của mình, sau đó mình quán cái khổ đế. À, thì nhắc lại đó là quán một cách thực, không cần phải theo pháp, bởi vì pháp là nói cái khổ, là nói chính cái khổ của mình. Cho nên mình muốn thấy nó thực á, thì mình nhớ lại cái cuộc sống của mình có bao nhiêu cái khổ đó, mình khơi nó ra hết thì mình mà mình thấy mình tu. Như vậy đó, thì bây giờ mình biết điều con điều này nữa. À, cái con người của mình ấy, cái tâm phiền não, nói chung tâm của mình là bao giờ cũng kêu là phiền não hết. Đừng có thấy lúc nào khổ đau mới gọi là phiền não. Tâm phiền não là tâm vô minh. À, cái tâm nó không có thấy rõ ra, không có thấy rõ là sự thật. Tâm mình hàng ngày mình không có thấy là sự thật. Đó, bởi vì cái tâm mình ấy, nó không có nhìn ra sự thật đó. Cho nên vì vậy nó luôn luôn nó ở trong cái vọng tưởng, cái giả dối. Bây giờ mình cứ nói thí dụ ha. À, khi người tu là phải vào cái sự thật. À, thế gian nó không có thật. Bây giờ người tu là phải vào cái sự thật. Cho nên tâm mình muốn tu thì mình phải nhắc với cái thật. Chẳng hạn như bà mẹ hàng ngày thức dậy nhìn đứa con thấy nó là con mình. Cái đó có thật hay không? À. Đối với thế gian nó là thật. Mình sinh ra nó mà. Nó là con mình. Nhưng mà đối với chân lý của Đạo Phật ấy, thì nó không có thật. Cho nên bà mẹ sống suốt đời, ngày nào sáng dậy, tỉnh thức dậy, nhìn mấy đứa con, lo mấy đứa con. Thì đối với chân lý, ấy, đối với đệ nhất nghĩa, đối với cái sự thực ấy, thì bà mẹ sống suốt đời ở trong vọng tưởng. Cho nên khổ đau. Cho nên có thương con, có tốt với con, có này nọ là khổ là vẫn khổ. Cho nên giờ đây mình đi tu, tức là mình muốn hành cái pháp của Phật, là cái pháp chân thật, cho nên mình phải nhắc cái tâm mình. Nhắc cái tâm mình vậy á. À, thực ra là con nó là con, mình là mình. À, nó có một cái nhân duyên, cho nên nó đến với mình. Theo cái ý nghĩa là con. À. Nhưng mà thực ra nó là nó. Trong bao nhiêu đời trước có thể nó là một người xa lạ với mình. Và trong những đời sau nữa có thể nó cũng chẳng biết gì đến mình, mình cũng chẳng biết gì đến nó. Vậy thì làm sao nói nó là thật? Làm sao nói cái con, cái đứa con này nó là thật con của mình? À. Cho nên mình thấy nó là thật, mà thực ra nó chỉ là một cái nhân duyên nhất thời trong một đời. Cho nên vì vậy mình ở trong cái vọng tưởng. Nhưng mà mình nhớ, đối với thế gian thì nó là thật. Mà pháp của Phật á, khi nói theo thế gian thì cũng chấp nhận cái đó là thật. Mình nhớ điều vậy. Nói theo thế gian thì pháp Phật vẫn nói đúng theo cái lối của thế gian. Nhưng mà khi mà mình là cái người đệ tử, mình muốn tu cái pháp đúng, đúng pháp tu của Đức Phật á, thì nó là đưa đến cái thấy ra cái chân lý, thấy ra sự thật. Đấy, thì mình phải hiểu cái nghĩa đó. À, mình mới biết rằng là cái chứng minh là tất cả người đời này đều không thoát khỏi cái khổ đau. Tức là chứng minh là người đời đều ở trong cái giả. Còn nếu bây giờ lấy cái thế gian là cái thật, thì tất cả mình bao giờ mình cũng ở trong sự thật hết. Cha tôi là thật là cha của tôi, mẹ tôi đúng thật là mẹ tôi đúng là tôi thực sự là tôi, con tôi đúng là con của tôi, ông bạn tôi đúng là bạn của tôi đi, tôi đứng, cái gì nó cũng đúng thật hết, cái gì của mình nó cũng đúng sự thật hết, tại sao mình khổ? Không lẽ sự thật nó là đau khổ sao? Chân lý không lẽ nó là đau khổ sao? Cho nên mình biết ngay rằng là cái thế gian cho nó là thật, nhưng mà nó không phải là cái thật của chân lý, nó là thật của người thế gian chấp nhận với nhau. À, cái đứa nhỏ này ấy là do ông bà sinh ra cho nên nó là con của ông bà, cũng như đứa nhỏ này nó do vợ chồng tôi sinh ra cho nên nó là con của tôi. À, chúng ta chấp nhận với nhau. À, nó như vậy ấy, kêu nó là con rồi. Thì người đời mình có cái sự thật của mình. Cho nên trong đạo Phật kêu nó là thế tục đế. Đế là chân lý, là sự thật. Cái đó là sự thật của thế gian. À, nhưng mà khi mà mình đến với đạo Phật là Đức Phật muốn chỉ cho mình là cái chân đế, cái đệ nhất nghĩa đế, cái thắng nghĩa đế, là cái sự thật mà đúng nghĩa nhất. Cho nên khi mà đến với đạo thì thế gian này nó trở nên là khổ đau, huyễn hóa, vọng tưởng, không thật. À, mình đến với đạo là để đi tìm cái thật. Chứ nếu thế gian là hoàn toàn là đúng thật thì mình bỏ thế gian có nghĩa là mình đi theo cái giả dối hay sao? Tại vì ngoài cái sự thật đó, nó là cái giả dối, cái vọng tưởng. Tức là bất cứ người nào đi xuất gia đều là vọng tưởng hết sao? Đó, cho nên mình phải hiểu, mình phải biết nhìn nhận như vậy để biết rõ, mình biết rõ cái đạo, biết rõ cái đời. Cho nên mình là người Phật tử, mình biết là khi mà mình đến chùa, mình nghe Pháp, tức là mình đi vào cái đệ nhất nghĩa, mình muốn tìm cái ý nghĩa chân lý vĩnh viễn, là không có thay đổi. Còn khi mình ở thế gian, mình có một cái sự thật của mình ở trong cuộc đời, cái sự thật đó là cái sự thật khổ đau, thay đổi, biến chuyển. Đó là sự thật của cuộc đời, chấp nhận với nhau. Cho nên nó mình nhận định như vậy thì là nhận định về Pháp hai mặt, đời với đạo. Thì giờ mình đi theo đạo thì nếu mà mình còn thấy cái thế gian nó là thật thì tất cả cái tình cảm của mình ở trong cái thế gian mà nó thành lập, nó phát sinh. Mà nếu thế gian mình thấy nó là thật thì tất cả cái tình cảm của mình là đúng thật thì làm sao mình xả nó được mà kêu là xuất gia. Cho nên mình biết rằng là thực sự thì mình thấy tâm của mình nó rất là thương. Mình nói là thương đời, yêu đời. Mà nó gọi là nó thương yêu những người thân trong đời của mình. Mà mình thấy nó rất thật. Con cái, cha mẹ, anh em mình rất thương. Bây giờ đi xuất gia vào cắt đứt cái đó thì giờ là nghĩa là làm sao? Mình trở thành cái người bạc tình, mình trở thành cái người không có nhân nghĩa nữa hả? Và nếu mà đời cái tình cảm nó là thật thì vậy là mình đi vào cái giả dối sao? Cho nên chính vì vậy mình sẽ không có tu tập gì được hết. Cái tâm mình nó còn không rõ ràng cái gì hết. Nó lộn xộn, nó mập mờ, nó không có rõ. Thì làm sao mà mình tu được? Cho nên đôi khi ra sức tu ghê lắm, ngồi thiền niệm Phật, rồi tụng kinh này nọ ghê lắm. Nhưng mà rồi gặp đứa con mình nó đến thăm, tự nhiên là mình cũng thấy tất cả cái tình cảm của mình nó tràn ngập, thương mến vô cùng. Thì như vậy sao kêu mình là xuất gia được? Đâu có cái, chỉ có cái hình tướng với cái việc làm bên ngoài mà nói là xuất gia được. Xuất gia là phải cái tâm bên trong của mình chứ. Nó phải chấm dứt, nó phải thấy ra chứ. Cho nên chính vì vậy mình mới nên nghe Pháp. Bây giờ mình không có nghe Pháp mà mình cứ bắt tay vào mình tu liền. Mình cứ nghĩ xuất gia cái tu liền, không có nghe Pháp gì hết. Thành ra nó chỉ có bề ngoài. Cái thực hành của mình nó chỉ bề ngoài. Bên trong của mình nó vẫn trói chặt vô thế gian, trói chặt vô gia đình. Nó vẫn thấy cuộc sống là thật có. Thì sao mà nó giải thoát được? Cho nên nó tu một lúc nào, nó tu lâu làm gì lâu nó cũng mệt, nó ớn. Mình tu lâu rồi mình ớn. Ớn cái là tự nhiên mình không muốn tu nữa. Và lúc đó mình cố gắng mình tu, mình cũng thấy nó không ra sức được. Nó thối thất, nó giải đãi, nó lười biếng. Thì mình biết rằng là mình phải gọi là sáng tỏ và mở lối, mở đường cho mình một cách rành mạch thì mình mới cứ đi tiếp, đi hoài được. Còn mình cứ nghĩ là không cần. Giờ có pháp môn tu rồi, không cần, vào là tu. Mình cứ vậy mình tu, mình không thấy, không hiểu, không biết, không nghe pháp. Rồi một thời gian đó là thối thất. Còn thối thất là mình không muốn ra khỏi con đường tu á, thì lắm lúc mình thành phạm giới. Cho nên đó là cái tình trạng của những người xuất gia mà do không có nghe kỹ chính pháp mà tu theo chính pháp, chỉ nhìn thấy cái bên ngoài thôi, chỉ thực hành cái mặt tướng bên ngoài thôi, nên nó ra như vậy. Nên giờ mình muốn là cái con đường đạo của mình nó vững, nó chắc, nó thông, nó suốt, nó đi hoài, nó đi bền. Mình sẽ có những cái lúc mình mệt, mình nghỉ, nhưng mà mình cũng nghỉ trên con đường đó và mình tiếp tục trên con đường đó. Và bảo mình lui lại, mình thấy tiếc lắm, bảo mình rẽ sang bên là mình không có chịu. Nên đôi khi có nhiều thầy tu một thời gian rồi, niệm Phật rồi cũng ớn, rồi tụng kinh cũng ngán, đủ thứ hết rồi. Đấy, giờ thấy tâm mình nó không có chỗ nương nữa, nó muốn thối thất. Thế mình biết sao hết, cái mình phải đi tìm. Mình đi tìm kiếm một cái pháp nào cho nó gọi là mau lẹ, nó chứng mau. Gọi là tu ít ngày mà chứng liền. Đó, rồi mình mới tìm pháp môn này, tìm pháp môn kia, nó mới thành tà hết. Nó thành tà đạo hết là như vậy. Cho nên là cái chính yếu là nó thiếu cái chính pháp. Mình thiếu cái lời dạy của Đức Phật, thiếu cái lời khuyên bảo của Đức Phật, thiếu cái lời khai mở của Đức Phật. Cho nên mình không ngờ là cái tâm phiền não của mình nó quá bao la rộng lớn. Mình không ngờ là cái con đường đạo nó nhiều cái chướng ngại quá nhiều. Mình không có chịu lắng nghe đa văn, nghe nhiều Phật Pháp. Cho nên mình bị thiếu sót cái đó. Mình thiếu cái tư lương, cái vốn liếng của trí huệ. Mình thiếu quá nhiều, mình không có đi cái con đường xa được. Mình cứ nghĩ là mình cứ đi dùng cái sức của mình mới đầu tiên nó còn khỏe, rồi cứ vậy đi, vậy là mình cho là nó sẽ vĩnh viễn, mình sẽ khỏe như vậy, mình đi hoài. Nhưng mà nó không phải như vậy, kể cả cái tâm bên trong của mình nữa. Mới xuất ra thì mình cảm thấy nó hăng hái ghê lắm, tinh tiến lắm. Mà một thời gian cái nó kiệt quệ, nó mất. Là lúc đó tất cả cái tu hành mình nó cũng mất theo. Nếu mình không có cái chính pháp của Đức Phật. Cho nên mấy bữa mình nghe, nhưng mà nghe một cái cách vào cái điểm chính yếu. Đó là mình quán về cái khổ đau của mình. Cho nên người Phật tử bao giờ mà thấy mình á, dù là Phật tử tại gia, thấy mình có vẻ lười biếng, có vẻ ham vui ấy, thì bắt đầu quán đến khổ đế, quán những cái khổ thế gian này. Mình có một điều mà mình phải học của các bậc trí huệ. Các bậc trí huệ, Đức Phật ví như là cái ngựa, một con ngựa, một con ngựa tốt á, một con ngựa tốt nó thấy cái bóng roi thôi á là nó chạy liền. Con ngựa hạng nhì là cái roi nó vừa chạm vô nó cái nó chạy liền. Con ngựa hạng ba nó phải thấy đau rồi nó mới chạy. Cho nên khi mà con ngựa mà tốt á, thì cái người mà lái ngựa nó, cái người mà cưỡi ngựa nó, người ta chỉ đập nhẹ vào nó thôi. Còn cái con ngựa xấu người ta phải đập mạnh, nó phải thấy đau nó mới chạy. Đó, còn con ngựa giỏi nhất đó, cầm cái roi phất phất như vậy thôi đó, là nó chạy. Đó. Cho nên đó, cái bậc có trí mình không cần cái khổ nó phải tới với mình. Cái bậc có trí huệ đó, mình thấy cái khổ nó ở nơi người khác là mình nhận ra rồi. Đức Phật làm thái tử sướng vô cùng tận, sức khỏe, thân thể không thể nói nổi, đẹp tướng vô cùng, Mình có thể nói cái sức mạnh của Đức Phật đó, một tay này này cầm con voi á, nhấc bổng con voi lên mà ném qua cái tường thành á, ném qua tường thành rớt ra bên ngoài á. Mình có thể thấy được là cái sức mạnh của vị thái tử như thế nào. Mà thân tướng đẹp đẽ, sức khỏe như vậy, mà ở trên cái ngai vị là chắc chắn là làm vua, chuyển luân vương. Mà đi qua ba cửa thành á, thấy cái người, những cái giai cấp mà thấp nhất, bần cùng nhất á, người ta bị già, bị bệnh, bị chết á, mà lập tức thấy cái bóng roi thôi là lập tức thấy liền mình phải làm cái gì rồi. Còn con người của mình, cái tâm phiền não của mình á, khỏe một chút là ỷ lại, đẹp một chút là cũng chấp vào đó, có danh có vọng, giàu có một chút là chấp chặt vào đó, và thấy người khác á, là cho là mình không có bao giờ bị như vậy. Thấy người khác khổ mà, thấy người khác bệnh mà, ôi giời ơi, không có chịu như tôi này, thế tôi khỏe không? Ôi, không có bao giờ bệnh hết. Mình tự hào cái sức khỏe của mình. Mình khỏe bằng Phật không? Bằng Thái tử Tất Đạt Đa. Mình như vậy, mà mình hơi khỏe một cái tâm của mình, cái tâm phiền não của mình, là nó đã không có nghe lời ai hết. Nó nghĩ cái khỏe của nó vĩnh viễn. Nó ăn uống, nó sống như thế nào, nó cho cái đó là cái lý tưởng của sức khỏe, nó nghĩ cái đó là cái nơi nương tựa cho sức khỏe của nó. Nó không có thấy sợ cái gì, cái già, cái bệnh gì nữa hết. Nó đẹp một chút đó, là nghĩ là cái đẹp nó sẽ vĩnh viễn. Thái tử Tất Đạt Đa 32 tướng tốt, mà nhìn một cái là thấy tướng tốt không có che mờ mình được. Thấy người bệnh, thấy người già chết, thấy sức khỏe không có che mờ mình được. Thấy một cái là biết ngay là mình phải đi một cái con đường bất tử nào. Con đường này không phải. Những cái mình đang có này, sức của mình, cơ thể của mình, cái thông minh của mình, cái quyền hành của mình, hoàn toàn nó là cái giả dối, không có thật. Cho nên người trí, người ta nhìn người khác, người ta học ra cái bài học cho chính mình. Còn cái tâm của con người của mình là bao giờ cũng nói tôi là không có phải như vậy. Tôi là không có như thế. Đó. Cho nên giờ nếu mình nói một người, người ta rất là kiêu hãnh, người ta giỏi, người ta kiêu hãnh, mà coi chừng nhìn con chó đi. Con chó nó chạy, nó chẳng biết gì hết. Mình mà cứ kiêu quá, coi chừng mình thành con chó đó. Ôi, không có bao giờ như vậy hết. Tôi là nghĩa là trong lúc nằm ngủ đi chăng nữa, nằm mơ trong nữa, vẫn thông minh như thường. Không có bao giờ mà tôi có thể thành con chó. Mình con người thành con chó, khó tin á. Như là bây giờ mà nói với mình, mình đừng có kiêu căng như vậy, đừng có ỷ mình giỏi mà kiêu căng nữa. Đời sau mình sẽ không có thông minh nữa đâu. Mình cũng là con người mà không thông minh đâu. Không có nói mình là con chó nữa, nói con người. Đấy. Mình cũng không có tin. Mình cứ luôn luôn mình nghĩ là cái gì mình có này là một cái vĩnh viễn của mình. Đó là cái phiền não chấp ngã. Đó là cái gốc của tất cả mọi phiền não. Cái phiền não chấp ngã đó, nó sẽ làm cho mình tả tơi, tơi bời hết. Mình có được bao nhiêu cái quả báo tốt cũng tan biến mất hết. Quá lắm là hưởng một đời. Nhiều khi làm thật nhiều ra công trong nhiều đời trước thì hưởng được một hai đời thôi. Rồi là tiêu tan hết. Mà tiêu tan là sụp đổ một cách thảm hại. Cho nên chính vì vậy là mình phải biết là không phải là mình quán khổ đế ở nơi mình, mà nếu mình thấy mình không có cái gì khổ hết á, để mà quán hết á, thì mình biết là mình nguy rồi đó. Mình bảo chết, phải nhìn người xung quanh, phải thấy người xung quanh mà học hỏi. Mình thấy có nhiều người hơn mình nhiều mà bị tai nạn xe cộ chết. Mình thấy có những người giỏi hơn mình nhiều, giàu có hơn mình mà tàn tật. Mình thấy có nhiều người giỏi hơn mình, giàu hơn mình mà nghèo nàn. Đó. Mình nhìn, mình coi mình đồng loại với những người đó. Phật dạy cho mình là mình có cộng nghiệp chung với những người đó, cùng một gốc chung, cho nên sinh ra cùng cái thời với nhau, mà gặp gỡ với nhau, cùng có một cái nghiệp chung nào đó với nhau, cái nghiệp căn bản chung với nhau, cho nên gặp gỡ nhau. Mình cũng là con người, họ cũng là con người. Cho nên mình để ý nhận xét như vậy đó. Thì mình thấy là mình coi chừng. Rồi mình nghĩ là Phật dạy mình á, mình có hay có giỏi đâu đi chăng nữa, không lẽ không già, không bệnh, không chết sao? Cho nên thực sự biết bao nhiêu vị nào là đôi khi ngày nay ấy, mình cũng ăn gạo lứt muối mè Osawa, thì ông Osawa đó, ông là người khám phá ra cái gạo lứt muối mè đó. Ông Osawa ông nói là nếu mà ăn gạo lứt muối mè đó ăn đến mức độ là bom nguyên tử có nổ, mình cũng không bị chết, không có bị phóng xạ mà chết gì hết á, miễn hết mọi cái đó. Nhưng mà rồi ông cũng chết. Rồi mình thấy mình có tập luyện đủ thứ sức khỏe ấy, là luyện tai chi. Bây giờ hôm nay ngày kỳ này mình luyện yoga nữa. Rồi mình thấy mấy ông thầy yoga thì cũng chết. Dù nó khỏe lắm, khỏe cho đến lúc già, vẫn già. Rồi cũng phải có bệnh, rồi cũng phải chết. Con người sinh ra là phải có chết. Bây giờ mình có hai cách lựa sự chết ha. Chứ đâu có ai sống hoài được. Bây giờ quý vị lựa đi. Một cái là sinh ra, rồi sống, rồi già, rồi bệnh, rồi chết. Đó là một cách chết. Cách chết thứ hai là sinh là phải có chết, mà già vẫn khỏe, không có bệnh. Không có bệnh mà già vẫn đẹp, vẫn khỏe. Bây giờ cho không có già nữa đi. Mình sinh ra đời không có già, không có bệnh, nhưng mà sinh là phải chết. Thì giờ còn chết cách nào đây? Chắc chắn là xe đụng. Chắc chắn chỉ còn cách là xe đụng chết thôi. Thế giờ mình muốn lựa cách chết theo già bệnh chết, hay muốn lựa cách chết theo là tai nạn chết? Xe cán dẹp lép phải chết. Cho nên cách nào cũng phải chết. Bây giờ mình biết như vậy, cho nên mình lại nhắc mình được cái phước đức ấy, nó sẽ che mờ mình vẫn còn ở trong cái tâm phiền não vọng tưởng, cho nên được một cái chút hay cái đẹp gì đó nó càng che mất cái tâm của mình. May mắn thay chứ mình có duyên với lại Tam Bảo đó. Mà có duyên Tam Bảo, mà đặc biệt là có duyên với chính pháp, pháp mới khai mở, mới nhắc nhở. Chứ lắm lúc mình có duyên với Phật, với Tăng thôi á, thì mình cũng không có được ích lợi mấy nếu không có pháp. Có rất nhiều vị rất hãnh diện ở chỗ nào, tôi là một Phật tử, tôi là đệ tử của Hòa Thượng Tăng Thống, tôi là cháu của Hòa Thượng Phó Tăng Thống, tôi còn là chị của Hòa Thượng này, tôi còn là cô của Hòa Thượng kia. Những cái đó là những cái nó đưa mình lên cao, trèo cao té đau, xong nó quật cho mình nát xương, chứ nó chẳng có ích lợi cho mình hết. Cho nên càng thấy mình có những cái vinh quang cuộc sống khi mình đã là Phật tử, mình càng thấy sợ, mình càng cảnh tỉnh, mình càng chú ý. Để biết rằng là mình không có muốn là có một cái sự sung sướng mà nó giống như là cái mật ngọt mà nó ở ngay trên đầu cái lưỡi dao ấy. Rồi mình mút nó vào một cái là đứt lưỡi mình. Mình không có muốn là cái phước đức của mình nó theo cái lối đó. Mình phước đức ghê lắm, mình làm họ hàng bà con cô bác gì cũng quyền quý gì hết á, để rồi mình kiêu hạc căng á. Đức Phật nói cái người mà kiêu căng tự phụ á, kiếp sau á, nó thấp kém vô cùng. Nếu mà nó mà tạo cái nghiệp gì, nó phạm cái nghiệp gì nữa, nó sinh làm súc sinh. Nếu nó không phạm, nó làm con người mà nó vô trí và nó thấp kém vô cùng. Tại sao ấy? Thực ra cái trí nó thuộc về sự thật, chân lý. Cái chân lý nó không có nằm ở cái chỗ là ta hơn người. Ta có cái này, cái quyền quý, cái giàu có, mấy cái đó nó không có cái ý nghĩa gì là hơn người hết. Mình do tham lam, nó si mê, cho nên mình thấy nó là của mình, rồi mình thấy mình hơn người, mình mạn, mình so đo ở trong cái vọng tưởng. Cho nên cái vọng nó tăng trưởng nhiều, cho nên cái kiếp sau á, nó mất trí khôn hết. Nó bị che mờ, mất trí khôn hết. Cho nên nó thành ngu dốt. Mình chấp ngã, mình cứ nghĩ rằng đời nào tôi cũng như vậy hết, đời nào tôi cũng là cái con người. Có cái tướng này, có cái trí thông minh này, có cái tài này như vậy hết là mình sai lớn, mình sai lầm vô cùng, cho nên phải nghe chính pháp của Phật. Nghe thì phải nghe cho nó kỹ, mà nghe cho nó nhiều thì mới ra cái kỹ nữa. Cho nên giờ cứ nghe qua qua thôi, nghe một cách tổng quát qua qua thôi là chưa có tới đâu đâu. Muốn vào tu là phải tư duy nghe nhiều, suy xét. Cho nên mỗi lần mình muốn tu tập tinh tiến, thúc nhắc cái tâm mình phát khởi tinh tiến lên, quán cái nhân quả, quán cái khổ đế, quán những cái giả dối vọng của thế gian. Mình mà thấy thế gian là thật thì tâm mình nó không có muốn tu nữa. Cho nên mình phải quán hết những cái đó, rồi mình mới ra sức mình tu. Mình mới nhắc lại cái nguyện tu của mình, rồi khởi lên những cái quán tưởng đó, cái khổ đế. Rồi mình muốn quán mạnh, quán sâu là mình phải nghe nhiều, mình nghe những cái quả báo của nó kinh khủng lắm, đau đớn, sợ hãi vô cùng lắm. Rồi mình nhắc nhìn những cái quả báo như vậy, mình mới ráng sức mình tu. Thì giờ sẵn mình không có nhiều thời gian đó, cho nên cũng không thể nào mình nghe mà nó đến cái pháp đại thừa một cách rộng sâu được. Cho nên mình cũng nói qua cái tâm tu tập của người Phật tử nó có hai cái hướng. Mình cứ biết rồi này, khi mà mình đi xuất gia thì cái tâm của mình nó cũng muốn thanh tịnh, thoát trần ghê lắm. Nhưng mà xét kỹ ở trong cái tâm thức của mình á, thì mình vẫn thấy mình rất thương những người thân của mình. Cho nên á, muốn thoát khỏi trần tục này thì phải cắt đứt cái dây ái đó. Nhưng mà nhìn kỹ lại á, thì nó rất thương. Cho dù mình có cắt đứt một thời gian, rồi mình tu tập, rồi mình cảm thấy như mình cũng vững chãi, vững vàng, thì mình có gặp lại người thân, thì tự nhiên cái tâm mình nó vẫn có một cái thương mến, quyến luyến. Mình có một cái như là mình muốn kéo người đó đi theo mình, đi theo con đường mà mình coi như là thanh tịnh của mình. Như vậy thì nó chứng tỏ là mình vẫn còn ái. Ý giờ đó là cái cách tu mà căn bản của mình á, là nó phải dứt cái ái đi. Đó, mình mới thành công. Thì cách tu đó nó không phải là toàn thể đạo Phật là như vậy. Đạo Phật có hai con đường mà tu như vậy, dứt ái như vậy, giải thoát á, là con đường giải thoát đó là con đường của thanh văn duyên giác. Đôi khi mình vẫn kêu là tiểu thừa. Bây giờ cái con đường đại thừa Bồ Tát Đạo ấy, thì là con đường này ấy, sử dụng cái tình cảm. Tại vì con đường Bồ Tát Đạo là con đường độ chúng sinh. Mà nếu mà cắt đứt cái tình cảm đi ấy, thì không có độ nữa. Cho nên con đường Bồ Tát Đạo rất là khó, con đường đại thừa rất khó, mình cần phải nghe nhiều. Mà mình muốn rõ cái Bồ Tát Đạo, mình muốn cho nó không có bị lầm lạc ấy, thì mình phải thật rõ ràng, mình phải hiểu rõ cái con đường của thanh văn duyên giác, tức là mình biết tiểu thừa chắc đúng chừng nào ấy, thì mình càng hành đại thừa đúng chừng đó. Nên bởi vậy học đại thừa nó tự nhiên nó phải học nhiều, học luôn cả tiểu thừa. Đó là cái chỗ khó ở trong Đại Thừa nó như vậy. Nên là nó khó ở chỗ nào? Nếu mà mình chưa cắt đứt được cái dây ái á, mà mình quay trở lại cái cuộc đời á, thì là coi như là mình cũng không đạt được cái giải thoát mà mình bị dính trở lại. Cái ái nó là một cái lực chứng của phiền não, nó rất là mạnh. Mình mà chưa chiến thắng nó mà mình dám xài nó là coi như mình thua nó 100%. Cho nên đó là cái chỗ, cái điểm mình biết người tu tập mình phải nhận định như vậy. Cho nên Bồ Tát muốn cứu chúng sinh, Bồ Tát phải trở lại với chúng sinh, mà trở lại bằng cái con đường ái, không có cắt đứt nó. Thì khi mà Bồ Tát muốn trở lại vậy á, thì Bồ Tát phải thấy hết tất cả những cái vọng của cái ái, thấy hết tất cả những cái không thật của cái cuộc sống, thấy hết tất cả những cái là nhân quả khổ đau, lừa dối của nó. Bồ Tát phải chắc chắn rằng là mình thắng được cái ái đó, thì Bồ Tát mới có thể trở lại được. Bồ Tát mới có thể tự tại ở trong đó được. Bồ Tát mới có thể vào trong đó mà không bị che mờ, luôn luôn sáng suốt, thấy rõ mới hướng dẫn người ta được. Bồ Tát dính vào người ta mà chỉ là để dẫn dắt người ta đến cái chỗ ánh sáng thôi. Bồ Tát thấy rõ cái mình dính líu, Bồ Tát trở lại làm con, làm cha, mẹ, anh em, làm vợ, làm chồng. Nhưng mà Bồ Tát sẽ dùng tất cả những cái dính dấp liên hệ đó để đưa cái người đó theo đạo. Bồ Tát có cái năng lực chiến thắng rồi, cho nên dính mà không bị dính. Cho nên khi muốn theo con đường Bồ Tát đạo, nó càng phải học chính pháp cho nó kỹ nữa, thấy cho nó rõ ràng mạch lạc, biết mình sẽ thực hành như thế nào. Thì bây giờ đó, mình hiểu một cách đại khái như vậy thì mình biết à, thế ra là mình tu tập vậy chứ có hai con đường. Mà hiện giờ đây chúng ta xuất gia ở đây, thực ra là mình xuất gia theo Bồ Tát đạo, xuất gia theo Đại Thừa chứ không phải xuất gia theo Tiểu Thừa. Nhưng mình vẫn phải học cái chân lý, vẫn phải đạt đến cái giải thoát. Mình có giải thoát rồi mình mới cứu được người khác. Cho nên khi mà Bồ Tát hiểu rõ như vậy á, một cái vị hành giả đó của Đại Thừa hiểu rõ vậy đó, vị đó sẽ phát lên cái tâm nguyện Bồ Đề cứu độ chúng sinh. Mà muốn cứu độ chúng sinh á, tức là không có được bỏ chúng sinh, phải cứu độ chúng sinh. Mà muốn cứu độ được chúng sinh, không bỏ mà cứu được, mình mà không bỏ là mình bị kéo theo luôn. Mà giờ không bỏ đó mà kéo người ta ngược lại cứu được á, thì mình phải làm sao? Thì cái tâm của mình nó phải thấy rõ hết chân lý, nó phải thấy rõ hết, nó phải thấy rõ hết cái vọng tưởng của thế gian, thì cái thế gian mới không kéo được nó, mới không trói được nó. Cho nên Bồ Tát phải học về cái trí huệ bát nhã để thấy ra cái sự thật, mà cái chân lý đó nó nằm ngay ở trong cái vọng. Cái vọng với cái chân nó không có tách lìa khỏi nhau. Cho nên Bồ Tát ở ngay trong cái vọng mà chứng cái chân lý và trụ ở trong cái chân lý đó. Cho nên cái vọng nó không có làm ô nhiễm, nó không có nhúc nhích gì được cái Bồ Tát đó hết. Bồ Tát nó mới trụ vững ở trong đó, mới làm cho chúng sinh nương theo, kéo đi. Cho nên Bồ Tát mới phát nguyện là vì tất cả chúng sinh đó mà phải chứng ra cái chân lý viên mãn, kêu là giác ngộ viên mãn, kêu là Phật. Cho nên nguyện thành Phật độ chúng sinh. Mà khi muốn thành Phật như vậy đó, thì Bồ Tát đó phải quan sát, lìa bỏ những cái giả dối, tức là thế gian. Cho nên thấy Bồ Tát đi xuất gia, mọi người nghĩ là Bồ Tát này bỏ hết chúng ta, Bồ Tát này là muốn nhập Niết Bàn an lạc cho một mình. Nó không phải như vậy. Cái đó là các bậc thanh văn duyên giác. Còn Bồ Tát đi xuất gia đó là để thành tựu cái chân lý rồi mới cứu độ được chúng sinh. Cho nên chỉ vì muốn cứu độ chúng sinh á, mà phải giác ngộ. Càng muốn cứu độ bao nhiêu, càng nhất định phải giác ngộ. Cho nên á, khi mà mình theo con đường Bồ Tát Đạo á, thì cái pháp của Bồ Tát, pháp Đại Thừa đó, hướng dẫn mình rất là khó khăn. À, mình phải đi theo con đường giải thoát, thanh tịnh, mà mình phải biết không có coi thường bỏ chúng sinh. Nếu mà mình có cái tâm dứt bỏ chúng sinh, mình không có theo Đại Thừa được nữa. Cho nên đó là cái lý do mình mấy bữa mình nghe đó, cái con đường đạo thật sự nó là chân thật đó. Tường vách gạch ngói, mái ngói ở đây nó chỉ là đất, nó chỉ là địa thủy hỏa phong, nó không có cây gì có nghĩa là đạo hết. Tất cả tượng Phật trong chùa nó chỉ là chất đồng, chất gỗ. Nó không có cái gì là đạo, là chân lý ở trong đó hết. Cho nên cái chữ chùa nó chỉ là chữ C-H-U-A huyền vậy thôi. Chữ U là chữ U, chữ A là chữ A, C-H là C-H. Không có cái gì là đạo trong đó. Cho đến chữ Phật, chữ Pháp, chữ Tăng, tất cả mọi cái á, nó đều là pháp thế gian, nó hoàn toàn vô thường, hoàn toàn nó biến hoại, nó không có một cái gì là an lạc, vĩnh viễn ở trong đó hết. Mình nghe mấy bữa nó áo chàng, y áo gì cũng chỉ là miếng vải, màu này màu kia cũng chỉ là màu. Càng nói cái này cái nọ gì là càng phân biệt là càng vọng tưởng. Nhưng đấy như vậy á, thì huống gì là mình làm lễ làm lọc cái gì? Lễ lọc ăn mừng cái gì đây? Nó có cái gì là một cái chân lý ở trong đó đâu? Có cái gì là cái chứng pháp ở trong đó đâu? Cho nên hoàn toàn cái người tu hành á, là phải thấy rõ cái điều đó, chiếu kiến cho nó rõ ràng. À, mình không có bị mê lầm ở trong đó. Mình đã sống trong vô thủy kiếp ở nay là vì những cái đó mà nó cứ trôi nổi sinh tử không cùng tận. Nên bây giờ mình đã có đạo, mình phải coi chừng nó. Cho nên đều thấy biết hết. Tường của chùa chỉ là bức tường, không có cái gì là đạo. Kinh của chùa chỉ là giấy với mực, không có cái gì là đạo hết. Thấy rõ vậy. Một vị thầy chỉ là một cái thân xác của con người, bên trong nó vẫn bất tịnh. Y áo nó chỉ là miếng vải màu mè, những cái đó là cái mà nó làm trói buộc mê mình ở trong bao nhiêu kiếp rồi. Mình phải nhìn thấy mấy cái đó hết. Nhìn thấy như vậy rồi á, mình mới biết rằng là mà tại sao mình vẫn phải sử dụng những cái đó để làm gì? Tại sao mình vẫn phải lấy đá, lấy đất để mình lập lên tường rồi mình kêu là chùa? Tại sao là mình vẫn phải lấy đồng, lấy gỗ, lấy gì mình khắc đẽo mà đây là Phật? Tại sao mình vẫn phải bảo đây là người thầy tu, y áo này là của người thầy tu? Tại sao nó phải như thế? Tại sao mà mình lại phải mượn vào những cái vô thường, những cái pháp hữu vi vô thường như vậy mà mình lập ra cái chân lý? Mà cái chân lý nó là cái vĩnh viễn thường hằng. Thì mình mới biết rằng là bởi vì mình muốn độ chúng sinh, mình muốn cứu độ chúng sinh. Tất cả những cái mình làm ở trong Pháp Đại Thừa nó là vì chúng sinh mà làm. Cho nên một cái hành giả Đại Thừa, một Bồ Tát ở bên trong là thấy hết tất cả. Hết tất cả các Pháp nó như huyễn hóa, nó không thật. Không cái gì lừa mình. Không có thể nào dùng cái chữ chùa mà lừa mình được. Không có thể nào dựng cái bức tường và sơn cái màu vàng mà lừa mình được. Nó vẫn là pháp hữu vi vô thường, y như là một cái nhà ngoài đời mà lòe loẹt sơn phết, y như nhau, không có lừa mình được. Nhưng mà chúng sinh còn ở trong đó, chúng sinh còn dính trong đó, chúng sinh còn thấy cái đẹp, chúng sinh còn thích cái đẹp, chúng sinh còn làm như vậy, chúng sinh thấy hoan hỷ. chúng sinh còn nghe danh từ chùa, Phật, chúng sinh còn cảm thấy đó là nơi nương tựa. Cho nên Bồ Tát ấy, sử dụng tất cả pháp thế gian làm phương tiện. Nhưng mà Bồ Tát phải có cái giác ở bên trong. Thì Bồ Tát khi dùng cái pháp thế gian đó, Bồ Tát mới không bị dính mắc trói buộc, mới có thể hướng dẫn người ta được. Cho nên trong tâm trí, ở bên nội tâm, Bồ Tát luôn luôn phải dùi mài cái trí huệ, luôn luôn học hỏi, dùi mài, học hỏi nó. Thì Bồ Tát sẽ đứng vững ở trong cái cuộc sống này để mà lợi ích cho chúng sinh. Thì đó là cái con đường mà siêu việt cao thượng nhất, không có ở nơi đâu hết. Mà cái quan trọng nhất là trong tâm của mình bao giờ cũng phải có chính pháp. Đó, thì lúc bây giờ đó mình sử dụng chúng sinh có cái thích, mình cho chúng sinh thích, mà mình kéo cái thích của chúng sinh nó thành ra cái dòng họ thích của Đức Phật hết. Không? Chúng sinh thích màu đỏ, chúng sinh thích vàng, chúng sinh thích đẹp, mình làm. Chúng sinh thích lễ, chúng sinh thích lên thế trang nghiêm, mình làm lễ trang nghiêm, đẹp đẽ này nọ. Rồi chúng sinh thích tất cả cái đó, ăn bận này nọ gì mình làm hết. Là tự nhiên là tất cả cái tâm thích của chúng sinh ấy, nó cứ chạy theo cái vọng tưởng của thế gian đó. Bây giờ mình dùng cái pháp hữu vi của thế gian đó, mình kéo trở lại với Tam Bảo hết. Cho nên chỉ có Bồ Tát mới có thể độ chúng sinh, thanh văn duyên giác độ ông được. Tại vì thanh văn duyên giác là cứ thấy vô thường là bỏ hết, thấy ái là bỏ hết. Bỏ hết chúng sinh, Bồ Tát thì bảo rằng là hãy dùng cái ái đó của chúng sinh để cho chúng sinh theo Phật. Chúng sinh dùng cái ái đó, chúng sinh ủng hộ Phật Pháp, ủng hộ Tam Bảo cho trường tồn. Chúng sinh thân với Tam Bảo, chúng sinh thương yêu Tam Bảo, chúng sinh thấy Tam Bảo là của tôi, chúng sinh trở thành có công đức, kết duyên với Tam Bảo. Chúng sinh mang cái công đức nó ở trong cuộc sống này, cho đến bao giờ chúng sinh bước vào được con đường đạo. Còn khi cho đến chưa bước vào con đường đạo thì chúng sinh đều có phước đức lớn ở trong cái cuộc sống luân hồi. Và sinh ra đời nào cũng vẫn có kết duyên với lại cái con đường chính đạo. Cho nên mình biết là Đại Thừa, Bồ Tát Đạo Đại Thừa, Phật Giáo Đại Thừa đó mê đặt ra rất nhiều nhân duyên. Và cái người hành giả tu hành theo Đại Thừa đó, cái vị đó đó mới có được nhiều cái phương tiện đó, để mà lợi ích cho mình, cho người. Mình vừa tu mà mình vừa lợi cho người, tu là lợi cho mình. Rồi cái nhân đó, cái công đức của mình đó, nó tích tập với nhiều đời nhiều kiếp đó, nó thành cái tư lương phước và huệ. Cái tư lương là một cái vốn liếng để cho mình đi trên con đường đạo. Cái phước đức đó là cái phước đối với Tam Bảo. Mà do mình xây dựng Tam Bảo cho nên nhiều người đau khổ trong cuộc sống này á, người ta gặp được Tam Bảo, người ta nương tựa, cho nên mình có những cái công đức lợi tha. Và mình vừa nương Tam Bảo, mình học hỏi cái trí huệ, mình có cái trí huệ. Khi mà tư lương nó sâu dày á, thì mình bắt đầu vào thực hành cái con đường chứng được chân lý. Khi mình chứng được chân lý thì cái phước đức của mình đối với chúng sinh nó rộng lớn, cho nên mình trở thành một cái bậc thánh mà không có chỉ giải thoát cho cá nhân, mà cái bậc thánh này sẽ mang lại tất cả những cái lợi lạc. Bậc thánh đó được cái an lạc nào thì chúng sinh cũng sẽ được hết những cái an lạc đó. Bậc thánh đó mới được kêu là Phật. Cho nên mình tu theo cái con đường thành Phật là con đường Đại Thừa đó, thì cái người tu nó bị cái khó khăn. Tức là mình vừa phải học hỏi cái chân lý giải thoát, thấy cái thật, thấy cái giả, mà mình không có được quyền là chỉ theo cái thật mà bỏ cái giả. Khó ở chỗ đó. Nếu mình chỉ theo cái thật thì mình thành là thanh văn duyên giác. Nếu mình muốn thành Phật, mình muốn là đi con đường Đại Thừa, Mình phải luôn luôn thấy cái thật mà luôn luôn phải biết cái giả và sử dụng cái giả để lợi ích chúng sinh. Cho nên mình hiểu rõ cái ý hướng, cái ý thú, cái tông chỉ của Đại Thừa, Tiểu Thừa đó. Mình biết là mình theo Phật Pháp Đại Thừa. Cho nên mình biết là mình mới thấy là tại sao mà mình có thể nghe, mình nghe Pháp, nghe mấy bữa đó, một vị thầy mà tham lam vẫn đọa như thường. Một vị thầy mà có đến đâu đi chăng nữa, có làm tăng thống, có làm hòa thượng tăng nữa, mà chưa cắt đứt được cái vọng tưởng, cái phiền não, cái ái, vẫn luân hồi. Mà đời này có thể làm thầy tu, đời sau có thể đọa địa ngục, mà có thể là một cái con người bình thường, chứ không phải là cứ một hòa thượng cái là hòa thượng hoài. Đến làm vua cõi trời đăng nữa, nó hết cái phước đó cũng có thể sinh là con vật. Cái pháp của Đức Phật nghe sợ lắm. Cái pháp chân lý nhân quả không có kiêng để ai hết. Đừng có lấy mấy cái hình tướng ra mà hù cái chân lý đó. Đừng có nói nhân quả ơi, thấy ta là hòa thượng chưa? Đừng có mong đụng đến ta, cho nên giờ ta làm gì cũng được hết. Đừng có nói như vậy. Vua cũng như vậy, đến vua cõi trời cũng như vậy. Đừng có nói là nhân quả là không bao giờ dám đụng đến ta. Cho nên ta muốn làm ác thì ta làm không sao hết. Đừng có nghĩ như thế. Cho nên mình biết rằng là mình hiểu, mình thấy cái pháp và nhân quả của Đức Phật như vậy đó. Nên vì vậy mình biết là cái con đường này nó cần mình, cái tâm thức ở bên trong của mình phải thanh tịnh và trong sáng. Khi mà mình có thể mở được cái hướng đi cho tâm thức mình, thì một mặt mình vẫn phương tiện với thế gian, nhưng mà bao giờ mình cũng phải có một cái hướng đi đúng ở trong tâm mình. Một vị thầy, mình có thể mình tổ chức, mình làm Phật tử, người ta rất thích. Đấy. Tổ chức rộng lớn, rất thích. Mình tạo ra những cái chùa chiền lớn lao, đại Phật lớn này nọ, tỉnh người ta về, ta quy kính này nọ đó. Nhưng mà trong cái tâm của cái vị thầy đó luôn luôn phải tôi luyện cái trí huệ. Tôi luyện cái trí huệ là hạng nhất. Cái trí huệ đó nó rất mạnh và nó rất thẳng và nó rất là thật. Mình không có để mất cái trí huệ thì cái tâm nhãn của mình, cái con mắt tâm của mình nó sẽ bị che mờ và nó đi vào cái tham sân si. Càng thực hành cái Bồ Tát Đạo là lợi ích chúng sinh, càng cần trí huệ để cái từ bi qua bên. Cái từ bi khi mà trí huệ của mình nó chưa có thành tựu mà mình dùng từ bi là cái ái nó kéo mình theo, nguy hiểm lắm. Cho nên khi mà mình thấy chúng sinh vui, mình thấy chúng sinh quy về là mình thấy vậy. Tại vì trong cái thời này là có nhiều thầy là mình chủ trương về sinh hoạt nhiều lắm mà để mà cho nó thích ứng với lại cái tâm thức của người Phật tử, đại đa số Phật tử. Nhưng mà mấy thầy nên coi chừng. Nếu mấy thầy mà chỉ nghĩ là vì mình muốn lợi cho chúng sinh, mình muốn lợi cho mọi người, cho nên mình mới mở rộng cái sinh hoạt ra này nọ đó, mình không có cái trí huệ bên trong là mình nguy á. Khi mà Phật tử đông, khi mà lợi dưỡng nhiều, khi mà cung kính nó tăng, là mình phạm giới lúc nào không hay, mà mình rớt lúc nào không biết hết. Nên khi mà mình chưa có đạt đến cái mức độ mà chứng đạo á, mà mình đi theo con đường á, vừa tự lợi lợi tha đó, cho nên mình phải làm lợi ích cho mọi người, thì luôn luôn mình phải tôi luyện cái trí huệ của mình. Luôn luôn phải nghe Pháp, luôn luôn phải ôn Pháp lại, coi Pháp lại, luôn luôn phải nhắc nhở cái vô thường, cái khổ đau của cuộc đời, cái vọng tưởng. À, làm cái gì mình nghĩ rồi mình cũng ra đi, rồi nó để lại ai đây? Mình thấy rõ là không cái gì của mình hết. À, mình đã xuất gia rồi, mình càng dùng cái pháp đó để nhắc mấy cái đó, luyện cái trí, nghe thêm pháp của Phật. À, cứ như vậy mà người tu nào cũng vậy. Mình nói trường hợp người mà một cái vị thầy đứng ra làm á, là để cho mình thấy rõ, chứ còn mình muốn tu là mình phải như vậy. Thì lúc đó nó là cái tâm trí của mình phải vững. Thì lúc bây giờ những cái phương tiện của mình á, mình mới không có bị đọa lạc ở trong đó. Và lúc đó nó, người Phật tử người ta sẽ được một cái lợi ích chân thật. Dĩ nhiên rằng là người ta cũng như góp phần với mình, mà người ta cũng được luôn cả cái công đức của trí huệ của mình nữa. Cho nên vì thế đó mình biết rằng là càng theo Đại Thừa, càng làm công đức với chúng sinh nhiều, thì càng phải bên trong phải trí huệ là hạng nhất. Cho nên là không có thiên vị, không có tình cảm, không có cái gì. À, mình cứ dùng trí huệ rồi mình thấy người ta vui là mình biết là vui vậy thôi, nó không có thật đâu, trong tâm mình nghĩ vậy, nhưng mà họ vui như vậy thì họ sẽ tinh tiến thêm, thì giờ phải giúp thêm cho họ tu tập thêm, học hỏi thêm. Đó là cái thấy, mình thấy chính là mình dùng phương tiện cho chúng sinh tu học như vậy đó. Đó. Và để cho cái đời sau nữa, cho nên tu học như vậy, rồi phát nguyện, cúng dường, ủng hộ Tam Bảo, nó sẽ tiếp tục họ theo cho những đời sau nữa. Cho nên đó là những cái điều chứng trong cái sinh hoạt của mình. Nhưng mà mình sẽ mượn tất cả những cái phương tiện của thế gian. Cho nên chúng sinh sẽ thấy rất là thoải mái, hài hòa, mà vẫn có tu tập, vẫn có con đường đạo. Nó cái Bồ Tát đạo nó khó ở chỗ đó. Rồi mình sẽ gặp những cái phiền não của chúng sinh nữa. Gặp phiền não rồi đó, mình sẽ biết rằng là mình có chịu nổi cái phiền não đó không. Rất nhiều. Cho nên nếu mà cái trí huệ của mình nó không mạnh, khi mà gặp phiền não thì nó mình có thể thối thất, không mình không có lỗi, nhưng mà chúng sinh rất là phiền não. Cho nên mình phải nhiếp chúng sinh vào trong cái tu, cái học thì nó mới điều phục được cái phiền não của mọi người. Nên đôi khi có những cái tổ chức lớn vô cùng, đặc biệt bên Đài Loan này nọ, nhưng mà phải nói nếu mà cái phương diện mà tu chính pháp hay học chính pháp mà nó không được mạnh, nó yếu thì coi như là nó rất là loãng, coi như nó chỉ là một cái sinh hoạt tín ngưỡng. Những cái người ta theo thì người ta cũng người ta cảm thấy người ta là đạo Phật rồi, nó có một cái sinh hoạt gì đó, người ta thấy nó nhộn nhịp, nó vui thì người ta cũng cảm thấy hài lòng, nhưng mà nó rỗng ở bên trong. Nếu mà cái người Phật tử mà mình chỉ thấy là có ông thầy đứng ra tổ chức thôi, còn Phật tử ở bên dưới là cứ chỉ sống để ham vui thôi á, thì cái đó nó không có đúng là Phật Pháp. Phật Pháp là từ thầy cho đến trò là đều phải theo Phật Pháp hết, đều phải theo con đường đạo Pháp hết, chứ không phải chỉ có ông thầy theo, còn cứ bày ra cái vui cho Phật tử chỉ theo cái vui, chỉ có ông thầy mới tu thôi, là nó không có phải là Bồ Tát Đạo Đại Thừa, nó không phải Phật Pháp. Từ thầy, từ người tu, đến người tại gia, xuất gia tại gia, đồng một cái tâm, đồng một cái hướng với nhau, đồng đi một con đường với nhau, nó mới là đúng. Đó, mình nhận xét như vậy, rồi để còn tiếp thì mình sẽ nhận xét tiếp, nếu còn giờ, A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật nương.